Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giáo sư Mỹ phản hồi chỉ trích sau khi nêu nghi ngờ về dữ liệu COVID của Việt Nam. Kiều hối gửi về Việt Nam sụt giảm giữa đại dịch virus corona. Trung Quốc tuyên bố kiên quyết đánh trả Mỹ về luật nhân quyền Duy Ngô Nhĩ. Và Bộ Tư pháp Mỹ kiện cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton về cuốn hồi ký mới.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giáo sư nổi tiếng của Hoa Kỳ Steve Hank mới đây nhận định với VOA rằng Việt Nam ứng phó xuất sắc với dịch bệnh. Tuy nhiên, ông vẫn nghi ngờ về dữ liệu COVID-19 của Hà Nội vì cho rằng Việt Nam hầu như không có tự do thông tin báo chí. Bình luận mới nhất được vị giáo sư đưa ra sau khi ông vừa bị truyền thông Việt Nam phẫn nộ chỉ trích vì ông đăng tên Twitter một biểu đồ nói rằng Hà Nội không cung cấp dữ liệu về COVID-19. Từ Baltimore, ông Steve Hank, giáo sư kinh tế ứng dụng Đại học John Hopkins, đồng thời là người sáng lập và đồng giám đốc của Viện Kinh tế ứng dụng John Hopkins, Sức khỏe toàn cầu và nghiên cứu doanh nghiệp kinh doanh, nói với VOA về việc ứng phó đại dịch của chính quyền Việt Nam.
The reporting is that there have been 335...
Cho đến nay, Việt Nam báo cáo có 335 ca nhiễm và không có ca tử vong, không có nghi vấn về điều này, và họ phản ứng rất nhanh và rất sớm. Khi dịch bệnh bùng phát vào tháng Giêng năm 2020, họ đã có những biện pháp chặn dịch, các biện pháp này còn mạnh hơn cả khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhìn chung là họ ứng phó rất xuất sắc, họ chuẩn bị rất tốt, họ áp dụng các biện pháp mà tôi gọi là 5B, hoạch định trước sẽ loại trừ những hoạt động kém hiệu quả. Nhờ được chuẩn bị tốt nên họ ứng phó rất nhanh. Ngoài ra, giáo sư Hang cũng ghi nhận những bước đi thích hợp mà Việt Nam đang cố gắng tái mở cửa nền kinh tế hậu dịch COVID-19, nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên mở cửa kinh tế, trong khi phần lớn các nước còn lại đang phải đối phó với đại dịch. Tuy nhiên, giáo sư Hang, một thành viên của Hội đồng Điều lệ của Hiệp hội Đo lường Kinh tế và là chuyên gia về đo lường và độ chính xác dữ liệu kinh tế, nhận định với VOA rằng ông không thể không nghi ngờ về các dữ liệu COVID-19 của Việt Nam do không có nguồn thống kê độc lập. Lý do chính khiến tôi nghi ngờ là liệu có tự do báo chí ở Việt Nam hay không. Hầu như không có tự do báo chí ở đó. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam và một trong những thứ hạng tồi tệ nhất trên thế giới, 175 trong số 180 quốc gia. Như vậy là gần như không có tự do báo chí ở Việt Nam, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Ngoài ra, tạp chí The Economist số ra ngày 13 tháng 6 có một bài viết dài về tự do báo chí ở châu Á bị đàn áp trong dịch COVID-19. Và Việt Nam tất nhiên là một trong những quốc gia bị nêu tên trong tạp chí The Economist. Đây là lý do khiến tôi nghi ngờ. Được hỏi về phản ứng trước việc trang Medium loan tin có gần 300 chữ ký gửi đến trường đại học Johns Hopkins, yêu cầu ông Hang rút lại đoạn tweet trong đó gọi Việt Nam là quả táo bị thối rữa trong việc cung cấp dữ liệu COVID-19. Ông cho biết đã gửi yêu cầu đến Worldometer để họ điều chỉnh vì biểu đồ mà ông sử dụng trên Twitter là lấy dữ liệu từ công ty thống kê này. Tôi đã thông báo cho Worldometer, nơi tôi sử dụng nguồn dữ liệu của họ, báo cho họ biết rằng số liệu của họ không rõ ràng và có thể gây ra sự diễn giải sai lệch. Họ sẽ sớm điều chỉnh và họ sẽ đưa con số tử vong là không của Việt Nam vào đó. Khi VOA đăng bản tin này, dữ liệu trên COVID-19 của Việt Nam trên Worldometer đã được cập nhật. Tính đến 7 giờ tối giờ Việt Nam ngày 18 tháng 6 năm 2020, Việt Nam có 342 ca nhiễm, không có ca tử vong và có 325 ca phục hồi. Riêng phần mình, giáo sư Hang cho biết ông đã cải chính thông tin trên Twitter hôm 16 tháng 6 nói rằng trái ngược với hình ảnh mà tôi đăng vào tuần trước, hóa ra Việt Nam có thống kê hoàn hảo trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nói với VOA rằng, với dòng tweet mới này, nội dung biểu đồ trước đó của ông liên quan đến Việt Nam không còn có ý nghĩa nữa. Trong biểu đồ đăng trên Twitter hôm 9 tháng 6, giáo sư Hang đề cập đến những quốc gia nhiều khả năng cung cấp số liệu thông tin không tin cậy. Trong danh sách này có các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Venezuela, Ai Cập, Syria, Yemen và Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng vì Twitter này, truyền thông trong nước cho biết cộng đồng Việt Nam bức xúc và yêu cầu ông Hang phải lên tiếng xin lỗi và xóa bỏ những thông tin sai lệch của mình. Chỉ trích bình luận của giáo sư Hang, báo Tiền Phong hôm 17 tháng 6 viết: "Trên thực tế, Việt Nam không tự khen thành quả chống dịch COVID-19 của mình, mà trong thời gian qua, hàng loạt báo chí quốc tế đăng tải rất nhiều bài viết ca ngợi công cuộc chống COVID-19 của Việt Nam dựa trên các cuộc điều tra và phỏng vấn độc lập." Chia sẻ với VOA, giáo sư Hang than phiền về một email duy nhất mà ông nhận được từ một học giả Việt Nam. Ông nói người này phản ứng mạnh trước dòng tweet quả táo bị thối rữa mà ông đăng vào tuần trước. "Trong những tình huống như vậy, lẽ ra nên nói với tôi rằng tôi đã mắc lỗi và hãy xem lại lỗi đó đi." Đằng này, học giả đó lại gửi email cho tôi với lời lẽ hoàn toàn không chuyên nghiệp và bất lịch sự. Giáo sư Hang nói, nhưng không nêu danh tính vì học giả Việt Nam.
Lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm ngoái lên tới 17 tỷ đô la, chiếm 6,5% GDP. Nhưng năm nay, số tiền người Việt ở hải ngoại chuyển về nước nhiều khả năng sẽ giảm mạnh vì virus corona. Ngân hàng Thế giới World Bank mới đưa ra dự báo rằng năm 2020, lượng kiều hối toàn cầu sẽ giảm mạnh khoảng 20% do khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động bị đình trệ. Tổ chức Tài chính Quốc tế này nói thêm rằng đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, phần lớn là do giảm thu nhập và việc làm ở nhóm lao động di cư, vốn dễ bị mất việc làm và thu nhập do khủng hoảng kinh tế ở các nước sở tại. Theo dự báo, dòng kiều hối chảy về các quốc gia thu nhập thấp và trung bình được dự đoán sẽ giảm 19,7% xuống còn 445 tỷ đô la, gây tổn thất đến nguồn tài chính mang ý nghĩa sống còn đối với nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngân hàng Thế giới cho biết rằng, tính riêng Đông Á và Thái Bình Dương, dòng kiều hối chảy vào năm 2020 sẽ giảm khoảng 13%. Tổ chức này cho rằng đây là hậu quả của sự sụt giảm dòng tiền từ Hoa Kỳ, nguồn kiều hối lớn nhất của khu vực này. Năm ngoái, Việt Nam là nước nhận kiều hối lớn thứ ba ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương, và báo chí trong nước nói rằng đó là nguồn tiền huyết mạch của nhiều hộ gia đình ở Việt Nam. Từ một cơ sở làm dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam tại thủ đô Washington DC, bà Quý Nguyễn cho VOA Việt ngữ biết rằng việc kinh doanh của bà bị ảnh hưởng kể từ khi bùng phát dịch bệnh ở Mỹ, nơi có số người gốc Việt sinh sống nhiều nhất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Bà Quý cho biết thêm.
Bình thường nếu mà khách đi làm á, thì người ta sẽ có tiền người ta gửi về cho người nhà, người thân ở Việt Nam. Nhưng mà tại vì bây giờ là dịch bệnh đóng cửa, người ta đâu có đi làm đâu, cho nên là người ta phải lo chi phí bên này nữa, cho nên là cái số tiền mà gửi về giúp gia đình ở bên Việt Nam thì nó bị giảm. Một số người thì có được tiền thất nghiệp, còn một số người thì không có được tiền thất nghiệp. Một số người ta có tiền thất nghiệp thì người ta cũng phải trang trải cái cuộc sống ở bên đây. Cái số ít dư thì người ta mới gửi về cho Việt Nam. Ví dụ như một tháng thì một người đó có thể cho bên gia đình, giúp gia đình 500 thì bây giờ có thể là 200 hoặc là 150.
Cộng thông tin Chính phủ Việt Nam đầu năm 2020 dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với người Việt từ hải ngoại về nước đón Tết Nguyên đán rằng ông đánh giá cao kiều hối của bà con vì nó có ý nghĩa lớn cho kinh tế đất nước, và Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Theo các nghiên cứu, kiều hối đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giảm nghèo ở các nước thu nhập thấp và trung bình, cải thiện dinh dưỡng, nâng cao chi tiêu cho giáo dục và hạn chế lao động trẻ em đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. World Bank cho rằng kiều hối giảm sẽ khiến các hộ gia đình khó chi trả cho những khoản mục này vì tài chính sẽ được ưu tiên cho lương thực và các nhu cầu thiết yếu khác. Tổ chức Tài chính Quốc tế này ước tính rằng năm 2021, lượng kiều hối chảy vào các quốc gia thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam sẽ hồi phục và tăng 5,6% lên 470 tỷ đô la. Triển vọng này vẫn còn chưa chắc chắn, phụ thuộc vào tác động của COVID-19 đối với triển vọng tăng trưởng toàn cầu và các biện pháp kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Ngân hàng Thế giới nhận định thêm.
Bắc Kinh hôm 18 tháng 6 đã kích đạo luật mới của Hoa Kỳ về việc xử phạt các quan chức Trung Quốc từng đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác. Trung Quốc nói rằng đây là đòn tấn công hiểm độc vào chính sách của nước này tại khu vực Tân Cương. Trong một tuyên bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký đạo luật nhân quyền Duy Ngô Nhĩ vào ngày 17 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết đánh trả và Mỹ sẽ phải gánh chịu nặng nề mọi hậu quả kế đến. Được Quốc hội Hoa Kỳ nhất trí thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối, Đạo luật yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ xác định các quan chức Trung Quốc nào chịu trách nhiệm trong việc giam giữ tùy tiện, tra tấn và sách nhiễu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác, từ đó đóng băng bất kỳ tài sản nào của họ ở Mỹ và cấm các quan chức này vào nước Mỹ. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hành động của Hoa Kỳ can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và kêu gọi Mỹ sửa chữa ngay lập tức những sai lầm của mình. Các nhà hoạt động nói rằng Trung Quốc đã giam giữ ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ khác và đang cố đồng hóa họ bằng cách xóa sạch nền văn hóa và trừng phạt họ về các tập tục Hồi giáo cơ bản. Bắc Kinh phản bác lại rằng họ chỉ đang điều hành các trung tâm huấn nghiệp như một giải pháp thay thế cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Tổng thống Trump đã ký ban hành đạo luật nhân quyền Duy Ngô Nhĩ trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Hawaii. Ông Dương nói với ông Pompeo rằng Washington cần tôn trọng lập trường của Bắc Kinh về các vấn đề chính, dừng can thiệp vào các vấn đề như Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương và tìm cách cải thiện mối quan hệ song phương. Hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về vấn đề cần minh bạch trong việc đối phó với sự bùng phát của virus corona và các giao dịch đối ứng trong thương mại, an ninh và quan hệ ngoại giao.
Trung Quốc ngày thứ Năm bác bỏ những cáo buộc là nước này can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ sau khi một cuốn sách mới của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẩn khoản yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp ông tái đắc cử trong cuộc họp thượng đỉnh năm 2019. Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào việc nội bộ của các nước khác, Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói. Trong cuốn sách mới, ông Bolton tố cáo Tổng thống tìm sự giúp đỡ của Trung Quốc để tái đắc cử vào năm 2020 bằng cách chấm dứt chiến tranh thương mại và khuyến khích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xây dựng những trại tập trung nhốt người Hồi giáo Uyghur tại miền Tây Trung Quốc. Những cáo buộc này cho thấy sự tương đồng trong nỗ lực của ông Trump để có được sự giúp đỡ chính trị từ Ukraine, vụ việc vốn đã khiến ông bị luận tội. Những tiết lộ được đưa ra cùng ngày ông Trump ký luật gia tăng áp lực lên Trung Quốc về việc nước này đàn áp tại Tân Cương, nơi nhà chức trách đã câu lưu hơn 1 triệu người trong các trung tâm giam giữ. Ông Triệu ngày 18 tháng 6 mạnh mẽ lên án hành động này, hối thúc Mỹ sửa sai ngay lập tức và ngưng sử dụng luật liên quan đến Tân Cương để gây tổn hại những lợi ích của Trung Quốc. Nếu không, Trung Quốc chắc chắn sẽ có những biện pháp phản kích.
Ấn Độ và Trung Quốc đều nói họ mong muốn hòa bình nhưng lại đổ lỗi cho nhau hôm 17 tháng 6. Sau khi binh sĩ hai bên đụng độ nhau trong một cuộc ẩu đả dã man với gậy sắt gắn đinh và đá tại khu vực biên giới Himalaya, khiến ít nhất là 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. Chúng tôi không bao giờ khiêu khích bất cứ ai, Reuters dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói trên đài truyền hình quốc gia khi đề cập đến vụ đụng độ hôm thứ Hai giữa hai nước. Không thể chối cãi Ấn Độ mong muốn hòa bình, nhưng nếu bị khiêu khích, Ấn Độ sẽ phải có phản ứng thích hợp, Thủ tướng Modi nói thêm. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói rằng vụ đụng độ xảy ra sau khi lính Ấn Độ vượt qua ranh giới, hành động phi pháp, khiêu khích và tấn công Trung Quốc dẫn đến cả hai bên tham gia vào cuộc ẩu đả, bị thương tích nghiêm trọng và tử vong. Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói ông không biết có bất kỳ thương vong nào về phía Trung Quốc, mặc dù truyền thông Ấn Độ dẫn lời các quan chức cho biết có ít nhất 45 người chết hoặc bị thương ở phía Trung Quốc. Ông Triệu nói tình hình chung ở biên giới ổn định và trong tầm kiểm soát. Theo một thỏa thuận trước đây, hai bên không được phép bắn súng ở khu vực biên giới, nhưng gần đây đã xảy ra những vụ ẩu đả giữa biên phòng hai bên. Theo các nguồn tin của chính phủ Ấn Độ, cuộc ẩu đả vào tối thứ Hai nổ ra giữa lúc đang diễn ra cuộc họp thảo luận về các biện pháp giảm căng thẳng, và đại tá chỉ huy của phía Ấn Độ là một trong những người đầu tiên bị tấn công và giết chết. Không giống như ở Ấn Độ, vụ việc không được tường thuật chi tiết tại Trung Quốc mà truyền thông chính thức chỉ đưa ra một tuyên bố từ người phát ngôn của Bộ Chỉ huy miền Tây của quân đội Trung Quốc.
Châu Âu hôm 18 tháng 6 đối diện với đợt nhiễm virus corona tăng lên giữa lúc các hạn chế phong tỏa được dỡ bỏ. Hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh đã được phát hiện tại một nhà máy đóng gói thịt ở Đức và Hy Lạp phải áp dụng lệnh phong tỏa 7 ngày cho một ngôi làng. Trong khi đó, số lượng ca nhiễm hàng ngày của một ổ dịch mới tại Bắc Kinh có suy giảm. Disneyland ở Hồng Kông mở cửa trở lại sau khi giảm mạnh số người nhiễm virus tại lãnh thổ của Trung Quốc. Ở miền Tây nước Đức, các quan chức y tế ở Gütersloh hôm 17 tháng 6 cho biết số ca mắc COVID-19 mới liên quan đến một lò mổ ở Reda-Wiedenbrück tăng lên 657 người, mức tăng đáng kể tại quốc gia chỉ ghi nhận vài trăm ca nhiễm bệnh trên toàn quốc trong thời gian gần đây. Đức được coi là quốc gia xử lý tốt đại dịch, tỷ lệ lây nhiễm giảm mạnh sau khi chính quyền áp đặt quy định giãn cách xã hội trên toàn quốc vào tháng 3. Trong tháng 6, mức tăng trường hợp nhiễm bệnh hàng ngày tại Đức trung bình chỉ từ 300 đến 400 người. Quốc gia này đã ghi nhận 188.474 ca nhiễm COVID-19 và hơn 8.800 người tử vong, tương đương với khoảng 1/5 số người chết ở Anh. Tại Hy Lạp, chính quyền vừa áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn Echinos, nơi có dân số khoảng 3.000 người, thuộc tỉnh Đông Bắc Xanthi, sau khi có sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong. Tất cả cư dân Echinos đều bị phong tỏa. Họ chỉ được phép rời khỏi nhà để mua thức ăn hoặc thuốc men và buộc phải đeo khẩu trang. Lệnh phong tỏa được đưa ra sau khi có 73 trường hợp nhiễm virus corona mới và 4 trường hợp tử vong vào tuần trước. Hy Lạp cũng là quốc gia được ca ngợi vì kiềm chế dịch tốt, với tổng cộng chỉ có 187 người chết và hơn 3.200 ca nhiễm tính cho tới nay. Tại Trung Quốc, một ổ dịch mới được phát hiện tại một ngôi chợ sỉ ở thủ đô vào tuần trước, làm lây nhiễm ít nhất 158 người. Hôm 18 tháng 6, Bắc Kinh báo cáo 21 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, giảm xuống so với 31 trường hợp ngày hôm trước. Các quan chức thành phố cho biết những người có liên hệ gần với các nhân công trong chợ, du khách và những người có liên hệ khác đang được truy tìm để xác định các trường hợp tiếp theo càng nhanh càng tốt. Theo dữ liệu chính thức của Johns Hopkins, chủng virus corona mới đã lây nhiễm cho hơn 8,3 triệu người kể từ khi xuất hiện tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm ngoái và giết chết gần 450.000 người trên toàn thế giới. Cho tới nay, Hoa Kỳ là nước có nhiều ca nhiễm bệnh và tử vong nhất với 2,1 triệu người nhiễm và hơn 117.000 người chết.
Một loại thuốc steroid không đắt tiền có thể giúp cứu mạng sống của bệnh nhân COVID-19 nặng nên được dành cho những ca nguy kịch vì thuốc này chứng tỏ có nhiều lợi ích, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 17 tháng 6 nói. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, nghiên cứu cuối cùng đã gieo mầm hy vọng trong việc chữa trị virus vốn đã giết chết hơn 400.000 người trên toàn thế giới và lây nhiễm hơn 8 triệu người. Kết quả thử nghiệm được các nhà nghiên cứu Anh loan báo ngày 16 tháng 6 cho thấy thuốc dexamethasone, một loại thuốc không đắt tiền được dùng từ những năm 1960 để giảm viêm trong các bệnh như thấp khớp, đã giảm tỷ lệ tử vong khoảng 1/3 trong những bệnh nhân virus corona nặng nhập viện. Như vậy, đây là thuốc đầu tiên chứng tỏ cứu được sinh mạng trong việc chống lại dịch bệnh. Hiện nay, các nước đang gấp rút tìm cách tích trữ đủ thuốc này, dù các giới chức y tế nói hiện không thiếu thuốc. Một số bác sĩ còn dè dặt nêu lên khả năng thuốc có phản ứng phụ và đang yêu cầu xem thêm dữ liệu. Người đứng đầu chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Mike Ryan nói, thuốc chỉ nên được dùng trong những trường hợp bệnh nặng vì thuốc chứng tỏ giúp ích được nhiều. Điều quan trọng đặc biệt trong trường hợp này là thuốc dành riêng để sử dụng trong những bệnh nhân nặng, những người rõ ràng có thể được hưởng lợi từ thuốc, ông nói trong một cuộc họp báo. Dù kết quả nghiên cứu về dexamethasone chỉ mới sơ khởi, nhưng các nhà nghiên cứu đằng sau thử nghiệm nói kết quả cho thấy thuốc nên được trở thành liệu pháp chăm sóc tiêu chuẩn ngay cho những bệnh nhân nặng. Đối với những bệnh nhân đang dùng máy thở, việc chữa trị bằng thuốc này cho thấy tỷ lệ tử vong giảm 1/3, và đối với những bệnh nhân chỉ dùng oxy không thôi, tỷ lệ tử vong giảm 1/5, theo như những phát hiện sơ khởi chia sẻ với Tổ chức Y tế Thế giới.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa đệ đơn kiện cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, một động thái mà truyền thông Mỹ nói là nhằm ngăn chặn ông Bolton xuất bản cuốn hồi ký mới về nhiệm kỳ của ông tại Nhà Trắng với lý do cuốn sách chứa thông tin mật có thể làm tổn hại đến an ninh quốc gia. CBS dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói việc ông Bolton xuất bản cuốn sách vi phạm rõ ràng hợp đồng làm việc mà ông đã ký. Cuốn sách mang tên The Room Where It Happened, tạm dịch là căn phòng nơi chuyện xảy ra, dự kiến sẽ được xuất bản vào ngày 23 tháng 6 và các ấn bản đã được chuyển đến nhà kho. Hồi đầu tháng này, luật sư của ông Bolton cho biết Nhà Trắng vẫn chưa đồng ý về cuốn sách, nhưng luật sư này viết cho Wall Street Journal rằng nhân viên của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC đã xem xét cuốn sách và nói với ông Bolton vào cuối tháng 4 rằng bà đã gửi cho ông bản chỉnh sửa cuối cùng. Tuy nhiên, hồ sơ kiện của Bộ Tư pháp nói ông Bolton đã không hài lòng với tốc độ xem xét của Hội đồng An ninh Quốc gia và tự ý thực hiện bằng cách cứ xuất bản sách trước khi hoàn thành quá trình đánh giá trước khi xuất bản. Chính phủ liên bang muốn một thẩm phán ra lệnh cho ông Bolton phải thực hiện tất cả hành động trong khả năng quyền hạn để ngăn chặn việc xuất bản và phổ biến cuốn sách với bản thảo hiện nay. Hội đồng An ninh Quốc gia xác định rằng bản thảo hiện tại có một số đoạn nhất định, một số chỗ có nhiều đoạn dài chứa thông tin mật về an ninh quốc gia. Trên thực tế, NSC xác định rằng thông tin trong bản thảo được phân loại là không phổ biến, mật và tối mật. Theo đó, việc xuất bản và phát hành The Room Where It Happened sẽ gây tác hại không thể khắc phục được, vì việc tiết lộ các thông tin mật trong bản thảo có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc vô cùng nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, CBS dẫn đơn kiện của Bộ Tư pháp nói. Chỉ vài giờ sau khi vụ kiện được đệ trình, ông Jody Hunt, người đứng đầu cơ quan dân sự của Bộ Tư pháp, thông báo rằng ông sẽ rời khỏi vị trí này vào ngày 3 tháng 7. Một quan chức chính quyền cấp cao xác nhận với CBS News. Ông Hunt được xác định là luật sư đứng đầu trong vụ kiện. Tại một cuộc họp nội các hôm thứ Hai, Tổng thống Trump bày tỏ sự bất mãn sâu sắc của ông đối với ông Bolton và cuốn sách của ông này. Nếu ông ấy viết một cuốn sách, tôi không tưởng tượng ra rằng ông ấy có thể làm được việc ấy, bởi vì đó là thông tin tối mật. Ngay cả những cuộc trò chuyện với tôi, chúng đều thuộc loại tối mật. Tôi đã nói điều đó với Bộ trưởng Tư pháp trước đây. Tôi coi mọi cuộc trò chuyện với tôi trong tư cách Tổng thống đều là tối mật, ông Trump nói với các phóng viên. Vì vậy, điều đó có nghĩa là nếu ông ấy viết sách và nếu cuốn sách không bị loại, thì ông ta đã vi phạm pháp luật. Và tôi nghĩ ông ta sẽ gặp vấn đề về hình sự. Chính quyền Trump cũng đã đệ đơn kiện dân sự chống lại ông Bolton hôm thứ Ba, ngoài việc yêu cầu tòa án ra lệnh hoãn phát hành cuốn sách theo dự kiến.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17 tháng 6 nói rằng cảnh sát Mỹ không được đối xử công bằng. Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Fox sau khi viên cảnh sát ở Atlanta, Garrett Ralph, bị buộc tội giết người hôm 17 tháng 6 vì bắn một người Mỹ gốc Phi tên là Raisa Brooks từ phía sau và đá vào người anh này khi anh ta đã ngã xuống đất trong vũng máu. Cái chết của Brooks xảy ra chưa đầy 3 tuần sau khi một người da đen khác là George Floyd tử vong trong lúc bị cảnh sát thành phố Minneapolis bắt giam, làm nổ ra các cuộc biểu tình chống cảnh sát trên khắp nước Mỹ. Nói về cái chết của Brooks trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ nói: "Tôi cho đó là một tình huống tồi tệ, nhưng bạn không được chống lại cảnh sát. Tôi hy vọng anh ấy được đối xử công bằng, vì cảnh sát đã không được đối xử công bằng ở đất nước chúng ta." Cảnh sát Garrett Roth bị buộc tội giết người, cùng với các cáo buộc khác. Công tố viên nói Brooks không hề đề ra mối đe dọa nào vào lúc anh ta bị bắn chết, và viên cảnh sát da trắng đã đá anh ta và không cung cấp dịch vụ y tế cấp cứu cho anh này khi anh ta đã ngã xuống đất. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump nói rằng ông nghe được giải thích từ luật sư của Ruff nói rằng viên cảnh sát đã nghe thấy một âm thanh giống như tiếng súng và nhìn thấy một tia sáng trước mặt. Ông Trump nói, "Tôi không biết có nhất thiết nên tin vào điều đó không, nhưng tôi nói với bạn rằng đó là một chi tiết rất thú vị và có lẽ là như vậy. Do đó, người ta sẽ phải xác định thực hư như thế nào." Khi bị bắn, Brooks đang cầm một khẩu súng phóng điện mà anh ta đã cướp được từ cảnh sát, nhưng ở vị trí cách đó 5.5 mét và đang chạy trốn. Theo lời thẩm phán Paul Howard, khi tuyên bố cáo trạng 5 ngày sau khi xảy ra vụ giết người bên ngoài nhà hàng Wendy gây chấn động thành phố. Vụ nổ súng đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình mới ở thủ phủ của bang Georgia, chống lại bạo lực từ cảnh sát. Cảnh sát trưởng Atlanta Erica Shields đã từ chức chưa đầy 24 giờ sau khi Brooks qua đời.
Một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam hiện đang sống ở Mỹ cho rằng Việt Nam tương đối thành công trong việc chống dịch COVID-19, nhưng lên án các biện pháp chống dịch mà ông cho là vi phạm nhân quyền của nước này. Tính đến ngày 15 tháng 6, Việt Nam đã trải qua 2 tháng không báo cáo thêm ca lây nhiễm virus corona nào trong cộng đồng, cũng như chưa báo cáo ca tử vong nào vì COVID-19. Tổng số ca nhiễm được báo cáo tới nay ở Việt Nam là 334, xếp thứ 156 trong các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỹ hiện là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới với gần 2,2 triệu ca nhiễm và gần 120.000 người chết cũng tính đến ngày 15 tháng 6, theo trang thống kê trực tuyến theo thời gian thực Water Meters. Việt Nam đã dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội kể từ cuối tháng 4, trong khi tất cả các tiểu bang của Mỹ cũng từng bước mở cửa lại nền kinh tế kể từ cuối tháng 5, sau khi đường cong đồ thị lây nhiễm đã được kéo thẳng. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, một cựu tù nhân chính trị của Việt Nam hiện đang sống lưu vong ở tiểu bang California, nói rằng ông mong muốn chính quyền Mỹ lẽ ra phải có biện pháp phòng dịch nhanh hơn và quyết liệt hơn thì đã có thể giảm bớt thiệt hại. Theo những gì ông Hải chứng kiến nơi ông sống, lúc chính quyền liên bang và tiểu bang chưa có động thái gì, thì cộng đồng người Việt ở Little Sài Gòn đã có động thái chuẩn bị sẵn các phương tiện chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay. Điều này theo ông là do cộng đồng người Việt đã loan tỏa thông tin về dịch bệnh khá sớm.
Cái nhóm mà cộng đồng châu Á, người Việt ở Mỹ là phản ứng với lại cái dịch này nó sớm hơn so với lại những cái phản ứng của chính phủ.
Ông Hải cũng khen ngợi ý thức của đa số người dân Mỹ trong việc chống dịch mà ông cho là rất tự giác và chấp hành tốt, dù vài nơi có diễn ra biểu tình đòi mở cửa trở lại hay vài bãi biển có người tập trung trong thời gian có lệnh ở nhà. Các cửa tiệm hàng quán ở khu vực Nam California đều đóng cửa hoặc chỉ cho mua mang về. Tôi ra đường cảm thấy rất vắng vẻ, xe cộ rất ít. Bản thân ông Hải cảm thấy rất an toàn khi đi đến nơi công cộng, ông cho biết. Chẳng hạn như khi đi siêu thị thì ai cũng đeo khẩu trang, găng tay và được siêu thị bố trí các chỗ để rửa tay. Khi được hỏi về hiệu quả chống dịch giữa Mỹ và Việt Nam, ông Hải nói không thể đánh giá Việt Nam tốt hơn hay Mỹ tốt hơn vì sự khác biệt trong hoàn cảnh giữa hai nước.
Tất nhiên là một số chính phủ độc tài nó có những cái biện pháp nó quyết liệt, nó gay gắt hơn, nhưng mà ở đây thì nó còn có những vấn đề tôn trọng cái quyền con người, thành ra những biện pháp đưa ra là khuyến khích là chính.
Ông cũng bày tỏ nghi ngờ thống kê báo cáo về số người nhiễm và người chết vì virus corona ở Việt Nam. Các báo cáo số liệu của Việt Nam đưa ra đều có sự chỉ đạo của chính quyền, ông nói. Nhà báo tự do này nói rằng ông phản đối các chính phủ sử dụng biện pháp độc tài để chống dịch. Nhiều nước lợi dụng tình trạng chống dịch cấp bách để áp đặt những vi phạm về nhân quyền, chẳng hạn như theo dõi thân nhiệt của người dùng trên điện thoại di động và dùng các biện pháp kỹ thuật để theo dõi hành tung của người dân, ông lên án. Đối với những người đấu tranh như chúng tôi thì bất cứ những ai làm gì đi ngược với dân chủ và nhân quyền thì chúng tôi phản đối hoặc ít nhất là không ai đua theo, ông phân tích. Do đó ông ca ngợi việc Mỹ kiểm soát dịch bệnh nhưng vẫn tôn trọng nhân quyền và lên án Trung Quốc nhốt người dân trong nhà không cần biết sống chết ra sao. Riêng Việt Nam, ông thừa nhận về tổng thể Việt Nam khá thành công trong dịch COVID-19 vì số người chết không có. Với một nước sát Trung Quốc như Việt Nam mà không để ra thảm họa lớn cho cộng đồng là khá thành công, ông Hải nói.
Mà cái chính là do người dân Việt Nam mới nhận được thông tin rất sớm, đặc biệt là nhận thông tin từ cộng đồng mạng xã hội.
Ngay từ đầu, chính quyền Việt Nam đã hạn chế thông tin về dịch bệnh y như Trung Quốc và phạt cả những người đưa tin trên mạng xã hội. Ông tiếp lời và bày tỏ bất bình về việc Đảng Cộng sản Việt Nam nhận vơ tất cả thành quả về mình.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.